A Di Đà Phật. Thì bữa pháp thoại hôm nay là phước thứ ba, có phải không ạ? Phước thứ nhất quý vị đã thông qua rồi, quý vị đã nắm vững chưa phước thứ nhất? Phước thứ nhất là phước nhân thiên nhé, đó là sơ đẳng nhất mà là nền tảng nhất. Đây là chánh nhân thành Phật của ba đời mười phương chư Phật, chứ không phải là tầm thường đâu nha. Rồi phước thứ hai, phước nhị thừa, nó cũng dựa trên cái nền tảng của phước thứ nhất. Rồi hôm nay nói đến là phước thứ ba. Phước thứ ba này lại dựa trên hai nền tảng của cái phước kia. Giống như mình xây cái tầng lầu thứ ba, nếu không có tầng thứ hai thì mình đâu có xây tầng thứ ba được, phải không? Và nếu không có tầng thứ nhất thì làm sao mình xây được tầng thứ hai? Vì vậy cho nên tầng thứ nhất, tầng thứ hai là căn bản của tầng thứ ba. Nếu mà mình chỉ xây tầng thứ ba không là không tưởng, là không thể nào mà thành tựu được. Cho nên tôi nói với chư vị, cái này trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nha, tức là trong Tịnh Độ Tam Kinh nha, sau này gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì có thêm Phẩm Phổ Hiền và thêm Đại Thế Chí Niệm Phật Duyên Thông Chương thành ra Ngũ Kinh. Nhưng mà căn bản trước kia là chỉ có ba kinh, tức là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và Kinh A Di Đà. Thì cái tam phước này đó là từ ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nhé. Thì cái phước thứ ba này đó là phước cho những vị gọi là Đại Thừa Bồ Tát thực hành. Nhưng mà chúng ta, tất cả quý vị không phải là Bồ Tát là gì đấy. Vậy thì tất cả chúng ta đều phải thực hành. Tại vì chúng ta muốn đạt cái phẩm vị cao nhất, phải không ạ? Giảng sanh. Cũng giống như mình thi, mình muốn đậu cao chứ, ai muốn đậu thấp đâu, phải không? Hy vọng làm tất cả những cái điều kiện của pháp môn cần thiết mình phải làm. Rủi có rớt thì cũng còn trung cấp, mà rủi có rớt xuống nữa thì cũng còn là hạ cấp, chứ không đến nỗi là tụt lút ở trong lục đạo luân hồi. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là phải tối cao tối thượng nha. Rủi mà rớt xuống thì cũng còn cấp trung, phải không ạ? Cái đó là sự thật. Chứ mình đừng có nghĩ rằng thôi tôi hạ phẩm hạ sinh cũng được, rồi tôi mai mốt bây giờ quét lá đa không được, làm gì có quét lá đa trên đó mà quét, phải không? Thành ra tất cả quý vị giảng sanh trên đó là đều là Bồ Tát bất thoái. Tự nhiên mình đang là người phàm ở đây, ở tới chùa Tịnh Luật này kia tu mỗi ngày, cái giảng sanh lên trên đó là cùng nắm tay với các vị bất thoái Bồ Tát như bạn lữ mà, đi chỗ này chỗ kia bảnh quá còn gì nữa, phải không ạ? Thì cái phước thứ ba này là phước Đại Thừa Bồ Tát. Thứ nhất là nhân thiên, thứ nhị là tiểu thừa, thứ ba là Đại Thừa Bồ Tát. Phước này gồm có bốn câu, quý vị nào thuộc? Thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, thọ trì Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Bốn câu nhé. Tôi nhắc lại: phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, thọ trì Đại Thừa, khuyên tấn hành giả. Bốn câu. Phước thứ ba gồm có bốn câu. Bây giờ xin giải thích câu thứ nhất: phát Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề chính là tâm Phật nhé. Bồ Đề là giác, giác ngộ đó. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tức là tâm Phật, phải không? Chứ không phải tâm bị vô minh, tâm Phật. Hồi chiều tôi có chia sẻ với quý vị, Tâm của ta chính là tâm A-di-đà. Vậy không phải tâm Bồ Đề là tâm gì đấy? Tại sao bây giờ mình phải phát tâm Bồ Đề nữa? Tâm là Phật, mình là Phật rồi, đệ tử con của A-di-đà rồi, thì còn cái gì phải phát Bồ Đề tâm nữa? Bởi vì sao? Chứ gì nhớ không? Tôi có chia sẻ với chứ gì? Là chúng ta vẫn bị cái màn vô minh nó che. Cái tâm Bồ Đề thật sự chưa hiển lộ, còn ẩn tàng trong này. Bởi vì gọi là tàng thân A-di-đà Phật. Thân Phật A-di-đà vẫn ẩn tàng trong này. Là vì đâu? Vì những tham sân si hỷ nộ ái ố đố kỵ chấp ta ngã mạn vân vân. Những cái đó độc hại vô cùng quý vị ơi. Nó che mờ chân tánh của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta nương nhờ cái pháp Phật, nương nhờ cái câu niệm Phật, nương nhờ cái quyền năng tối thượng của cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để phục hồi cái nguyên lai bản tính A Di Đà của chúng ta lại. Tức là nương nhờ cái pháp môn tịnh độ này để chúng ta hồi phục lại cái tự tánh Di Đà của chúng ta ở trong này. Bồ Đề tâm là cái tâm Phật. Tâm Phật là tận hư không biến pháp giới, chỗ nào cũng có. Tức là cái ánh sáng vô lượng quang đó, chỗ nào cũng bàn bạc, chỗ nào cũng có cả. Nhưng mà thử hỏi, ở trên cái nóc nhà này có cái gì chúng ta đâu có thấy được đâu. Thê thảm đến nỗi như vậy đó. Là bởi vì chúng ta chỉ thấy ta thôi, ngoài ra không thấy cái gì khác. Thấy ta ở trong này bao nhiêu những vô minh, chấp ta ngã mạn cấm cao phiền não, chúng ta chỉ thấy cái đó thôi. Thì làm sao mà thấy được tận hư không biến pháp giới? Tâm của chúng ta bây giờ nó nhỏ hẹp lại, giống như ở trong một cái nhà tù, bốn bức tường sắt, những song sắt dày đặc, không thấy cái gì cả. Nhưng mà thật sự ta có Phật. Trước khi cái chân linh của chúng ta vào đây, chúng ta ở chỗ nào không biết được. Ở trong kinh của những cái tôn giáo khác người ta gọi là sinner. Quý vị có bao giờ nghe cái chữ đó chưa? Tiếng Anh đó, có nghĩa là tạm gọi là tội hồn. Ở cái chỗ nào, ở đâu đó, mình cũng chưa có biết được. Thế nhưng mà một cái nhà tù đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Đó là gì? Đó là một cái đơn tế bào nằm thâm thẳm trong bụng mẹ đó quý vị. Một cái đơn tế bào thôi. Chứ gì biết mà phải không ạ? Chỉ một cái đơn tế bào, đó là tinh cha huyết mẹ, đã làm tạo thành cái nhà tù ở trong này. Trong một cái đơn tế bào đó, quý vị thấy có những cái lần kính hiển vi rọi ra 2000 lần, thì chúng ta sẽ thấy có những cái lần nhỏ nhỏ thế này, đó gọi là nhiễm sắc thể. Khoa học thật chỉ nói chừng đó thôi, nhưng mà trong con mắt của đạo học, đó là những thảo chương, những cái program đã định sẵn trong đó cho chúng ta. Từ những thất tình lục dục, những sân si hỷ nộ vân vân, trong những cái cuộc hành trình trước đó đã tích tụ lại, cô động lại. Chỉ một tế bào nhỏ, nó chứa đựng cả một vũ trụ trong đó quý vị. Khủng khiếp. Thế rồi từ đó, một cái tế bào đó nó phát triển ra, thành ra 10 mấy tỷ cái tế bào, biến thành một hài nhi ở trong này, có đầy đủ lục căn đầy đủ những cái yếu tố để sắp sửa ra đời. Thế thì cái chân linh chúng ta ở chỗ nào đó chưa có biết được, đã là một cái nhà tù ở đây cho chúng ta rồi. Thế rồi 6 tháng sau thì cái do nghiệp đó tự động nó thổi cái chân linh của chúng ta đến đó, đi vào trong bụng mẹ, ở trong đó quý vị. Trong kinh Phật gọi là thai ngục, nghe quý vị. Đây là cái địa ngục ở trong này, quý vị ơi. Quý vị ở trên kia, cái thở mà còn là con của A-di-đà đó, ta tự do tự tại, bây giờ phải chịu ở trong này, bị chi phối bởi cái luật âm dương ngũ hành khắc nghiệt ở trong này. Chúng ta đến đây, quý vị nữ thì làm nội trợ, quý vị nam thì có thể làm cực nhọc nô lệ cho cái này cái kia. Đang làm tiên làm Phật không chịu mà đi làm nội trợ rồi. Cái đó là sự thật, nói thì cười ra nước mắt đó quý vị. Sự thật mà, phải không? Nguồn cội của chúng ta chính là vô lượng quang. Thế mà tại sao chúng ta nông nổi như thế này? Thế rồi ngày qua ngày, cái thảo chương đó nó bật lên, mấy tháng mấy ngày nó bật lên, thì một em bé ra đời. Trong đó nó có gọi là cái destiny, tức là cái định mệnh nằm trong đó. Thế rồi mấy tháng lớn lên, mấy tháng được hưởng cái gì đó, mấy năm được hưởng cái gì đó, mấy năm bị cái gì đó, tất cả đều nằm ở trong những cái thảo chương, chỉ một tế bào thôi. Thế thì chúng ta có tự chủ được không? Không, hoàn toàn không tự chủ được. Gió nghiệp thổi chúng ta từ phương nào đến đây, để rồi kết tụ lại thành một cái thân người như thế này. Biết bao nhiêu là những cái nỗi nhọc nhằn, khổ đau, day dứt ở trong lòng của chúng ta. Thế rồi, chúng ta đâu có tự chủ được, phải không? Sanh ra cũng không tự chủ được. Đau khổ biết mấy quý vị. Ở đây nhiều khi em bé sanh ra mà không có khóc thì người ta phải đập vài cái cho em bé nó mới khóc được, phải không ạ? Nếu không khóc thì nó ngợp nó chết. Khổ đủ thứ quý vị ơi. Rồi lớn lên, rồi già đi. Quý vị có muốn mình già không? Chắc chắn mình không muốn, phải không? Nhưng mà làm sao quý vị giữ được cái tuổi 20, 30 hoài được? Rồi quý vị đâu có muốn quý vị bệnh đâu. Nhưng mà làm sao thoát khỏi cái sự đau bệnh đó? Tất cả đều được program ở trong một tế bào thôi quý vị. Là do những cái tiền thiên nghiệp báo của chúng ta, trong những cái cuộc hành trình trước kia, trong 3 nghiệp thân khẩu ý của chúng ta tạo ra biết bao nhiêu. Thế rồi nó cô động trở lại, dẫn ta phải sanh tử luân hồi từ kiếp này qua kiếp kia, qua lại trong 6 nẻo 3 đường, không bao giờ ngừng nghỉ. Khổ không quý vị? Khổ quá rồi phải không? Chúng ta đâu có tự chủ được. Hoàn toàn không tự chủ được, rõ ràng đấy mà. Tại sao mình không mau tìm phương để mà thoát khỏi? Tây phương cực lạc đã mở ngõ cho mình đi. Tại sao chúng ta không truy cầu để mà lên đường di dân về trên đó? Ở chi cõi này khổ đau đến mức độ đó? Quý vị có thấy rằng mình trong suốt cuộc đời mấy mươi năm đó, quý vị thành thật trả lời, có giờ phút nào quý vị cảm thấy mình hạnh phúc thật sự không? Không có phải không ạ? Giả sử có đi chăng nữa, đó cũng chỉ là giả dối bọt bèo. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điểm. Trong kinh Kim Cang đã dạy, tất cả mọi hiện tượng hữu di, các cái pháp hữu hình này cũng giống như là mộng, cũng giống như là bọt bèo trên mặt nước. Như hồi sáng Thượng tọa trụ trì nói, như là sương mai trên ngọn cỏ, giống như vậy thôi. Thân chúng ta đây cũng vậy. Mấy mươi năm cuộc đời trôi qua như một giấc mộng, có phải không? Nhưng mà quý vị có mơ một giấc mộng nào trọn vẹn được không? Không có, phải không? Rõ ràng đó mà. Tại sao chúng ta không thức giác để mà hồi đầu vượt sông mê về bỉ ngã? A-di-đà luôn luôn lúc nào cũng mở đôi bàn tay để đón nhận con cái của Ngài. Tại sao chúng ta không lên đường? Chuyến đò chót, đò chiều rồi, phải mau mau xuống thuyền, kẻo trễ. Khi màn đêm phủ xuống thì chúng ta không còn tìm lối nào để đi nữa. Đó, thế rồi chứ gì thấy, một thân người lớn lên như thế này, mấy tuổi, quý vị được hưởng cái gì đó? Cái đó là cái phước của quý vị, nó có trong cái tiền kiếp. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ mong manh như bọt biển sương mai. Rồi mấy tuổi quý vị bị cái chứng bệnh gì đó cũng đều nằm trong những cái thảo chương đó đi ra. Thế thì tu theo A-di-đà là như thế nào đấy? Làm sao chúng ta clean up sạch sẽ những cái thảo chương đó, dọn dẹp gọi rửa, thanh lọc sạch sẽ cái thảo chương đó? Đó là nói trong cái hữu hình này. Để chi? Ẩn tàng ở trong cái thể vật chất này có một cái thân ánh sáng. Qua cái thân vật chất này, chúng ta mượn cái pháp môn A-di-đà để mà tu luyện. Qua cái Phật quang phổ chiếu, ánh sáng vượng quang của A-di-đà chiếu vào trong thân tâm của chúng ta, sẽ thanh lọc từng cái tế bào ở trong đó, thanh lọc từng những cái phần ô trược trong này, để cuối cùng thân A-di-đà mới lộ, tâm Bồ Đề mới lộ đó quý vị. Khi tâm Bồ Đề lộ, những cái gì chúng ta có thể thấy được, đó là vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh tướng. Không còn tướng nhân, không còn tướng ngã, không còn tướng chúng sanh ở trong cái vị Bồ Tát đó. Đó mới đích thực là Bồ Tát, đó mới đích thực là tâm Bồ Đề mới hiển lộ. Chúng ta phải học cái pháp Bồ Đề tâm. Để chi? Để tâm của ta bao trùm cả thế giới, cả vũ trụ. Lúc đó mới hồi phục lại cái tâm Di Đà thật sự, cái thân ánh sáng thật sự của chúng ta. Nếu chúng ta tu theo pháp này, Phật quang sẽ phổ chiếu. Nhờ cái Phật quang đó, nó sẽ thanh lọc thân tâm của chúng ta bao nhiêu những ô trượt, bao nhiêu những cái phiền não nghiệp chướng, từ từ nó sẽ tiêu. Hồi sáng tôi có chia sẻ với quý vị, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, Tổ Ấn Quang đã dạy. Nếu chúng ta chí thành niệm Phật, những cái túc nghiệp đó, những cái program đó từ từ sẽ được clean up sạch sẽ. Chứ giờ cứ làm thử đi. Bắt đầu cuộc hành trình tiến hóa của mình một cách serious, phải không? Một cách nghĩa là nghiêm chỉnh. Cứ bắt đầu đi, rồi từ từ quý vị sẽ thấy thanh nhẹ. Bởi vậy cho nên tôi khuyên quý vị không nên dùng những cái con thú nha, không nên ăn thịt, cố gắng ăn chay, giúp ích cho quý vị rất nhiều trên con đường thanh lọc cái thân tâm của quý vị. Nếu quý vị ăn mặn vô, quý vị ngồi niệm Phật khó khăn vô cùng, nó nặng nề lắm. Bởi vì nó vô nó phải đòi, bao nhiêu những sân si hỉ nộ ái ố nó phát lên, nó điều khiển mình, hiểu không? Nó sẽ điều khiển mình do những cái rung động của con thú, những cái máu của con thú nó đưa vào trong cái thân tâm này, nó tạo thành ra một cái màn vô minh mờ mờ ảo ảo, nó bao bọc cái thân A Di Đà ở trong này, thì lấy gì đâu mà ông A Di Đà cha trên kia ông thấy được. Mình phải sáng, mình phải trong thì mới hợp thể được cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận đó. Cho nên dùng cái pháp môn này thanh lọc cho đến cái thân ánh sáng A Di Đà hiển lộ ra tở như lưu ly mới được nhé. Thì lúc đó quý vị giảng sanh về thì ở cái quốc độ của các vị Bồ Tát, chứ không phải là phàm thánh đồng cư độ nữa. Hãy cố gắng lên, cố gắng. Đạo có lúc thường, lúc biến. Lúc thường thì mỗi ngày ta cứ lên chùa niệm kinh, niệm Phật, ăn chay. Kiếp này không được thì kiếp tới nữa, kiếp tới không được thì kiếp tới nữa, kiếp tới không được là kiếp tới nữa. Nhưng mà cái thời này là thời mạt pháp, chúng ta phải đột phá. Đạo lúc này phải biến chứ không phải thường nữa. Như hồi sáng tôi chia sẻ với chị vậy đó, chúng ta phải đặt mình trong cái tình trạng gọi là một siêu hai đọa, không có con đường thứ ba nào để lựa chọn nữa, thì chúng ta mới tu được. Nghĩa là chúng ta phải nghiêm chỉnh, nghiêm mật để tu, chứ không thể nào mà nghe rồi cái về nhà rồi cái buông xuôi thì nó vô ích. Phải thực hành, đi cho bằng được mà thôi nhé. Nếu mà chưa dễ tu vào đúng cái pháp môn rồi thì luôn luôn có Phật quang phổ chiếu. Tôi nói mà, A Di Đà bàn bạc trong mười phương, bàn bạc khắp tận hư không biến pháp giới, miễn là những người con của Ngài thắp lên cái ngọn đèn để soi sáng cho cái A Di Đà tự thân ở trong này, thì tự nhiên A Di Đà của trời đất sẽ chiếu xuống liền. Hai cái đó nó hợp thể lại, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đây là cái định luật phản phục của vũ trụ. Cha lúc nào cũng thương con, lúc nào cũng mong muốn cho con của mình trở về. Nhưng những đứa con nó cứ quen đường cũ, nó quay lưng lại với cha, thì làm sao mà cha dẫn nó về được quý vị. Vậy thì hãy cố gắng phát Bồ Đề Tâm, tức là dùng cái pháp Phật để cái tâm của mình biến tận hư không pháp giới. Tôi có soạn ra cái lời phát Bồ Đề Tâm và chia sẻ cho một số quý Phật tử ở trong cũng như ngoài nước, ở Việt Nam cũng như ở đây, thì tôi xin chia sẻ với quý vị nhé, được không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Từ Phụ, đệ tử mãi mãi tận vị lai, tận hư không biến pháp giới, vì chúng sanh muôn loài vạn vật đang trầm luân quá thống khổ trong tam đồ lục đạo, mà phát tâm niệm Phật, tha thiết cầu mong được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để con sớm hoàn tất bài học tiến hóa của con, cho con sớm được đoạn trừ tất cả những phẩm thân tướng vô minh ở trong con, để cho thân tâm này hoàn toàn thanh tịnh, cho dù ở bất cứ quốc độ nào cũng bất thoái chuyển, thì con xin nguyện nương theo đại nguyện của Từ Phụ mà hoằng lai tam giới, phổ độ chúng sanh trọn thành Phật đạo. Ngưỡng mong Từ Phụ từ bi nhiếp thọ những lời phát nguyện và thỉnh cầu của con. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là lời phát Bồ Đề Tâm tóm lược, có nghĩa là mãi mãi tâm của mình bao trùm cả thái hư, vì tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật mà mình niệm Phật, mình tu, vì tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật mà mình phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi trở lại để mà phổ độ chúng sanh. Cái tâm của một hành giả tịnh độ là phải như vậy, chứ không phải là mình niệm Phật chỉ vì cá nhân mình, niệm Phật chỉ vì cầu một chút xíu phước đức cho gia đình, người thân của mình. Không phải như vậy. Mà tâm của mình trải rộng tận hư không biết pháp giới, hang cùng ngõ hẻm nào tâm của mình cũng bàn bạc ở trong đó. Đây là tâm A-di-đà. Phát tâm như vậy thì mới có cơ hội hồi phục lại cái nguyên lai bản tánh A-di-đà thật sự của mình, mới có cơ hội trở về hợp thể với A-di-đà Từ Phụ của chúng ta. Đây là câu thứ nhất, phát Bồ Đề Tâm. Quý vị hiểu rồi chứ? Quý vị nắm vững chưa? Được rồi em. Bây giờ đến câu thứ hai, thâm tính nhân quả. Nhân quả gì đây quý vị? Cái phước này là phước của Bồ Tát Đạo, cho nên cái nhân quả này nó cũng đặc biệt. Không phải là cái nhân quả tầm thường là như gieo nhân nào gặt quả đó hay cái gì. Cái này nó sâu xa lắm. Nhân là niệm Phật, quả là giảng sanh bất thoái thành Phật. Quý vị hiểu chưa? Đức Phật này dạy mình phải thâm tính, có nghĩa là tin một cách sâu xa trong đó, tin với tất cả cái tấm lòng của mình, với tất cả những dòng máu luân lưu, tất cả những thân tâm của mình, tin một cách sâu xa như vậy. Nhân là mình đang niệm Phật đây, đang tu đây, quả là giảng sanh bất thôi thành Phật. Đây là cái nhân quả của cái phước thứ ba này, là như vậy. Chứ không phải là cái nhân quả tầm thường đâu, Không phải tôi đi làm cái gì đó rồi mai mốt tôi bị cái quả này. Cái đó là thường thôi. Bởi vậy cho nên cái pháp môn này là pháp môn đại thừa, chứ không phải tiểu thừa đâu. Cái nhân quả này nó rất là quan trọng. Nhân là niệm Phật, quả là giảng sanh bất thoái thành Phật. Tin một cách sâu như vậy thì chư vị sẽ vượt qua cái tần số rất cao trong cái chu trình tiến hóa của chư vị. Thâm tín nhân quả rồi, bây giờ cái gì nữa? Thọ trì đại thừa. Đại thừa đây tính là kinh điển đại thừa nhé. Những cái kinh đại thừa nào nó có liên hệ đến pháp môn của chúng ta ăn tu, quý vị còn nhớ không? Tịnh độ ngũ kinh nhé. Vô lượng thọ, quán vô lượng thọ Phật kinh, A-di-đà kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Duyên Thông Chương, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Đó, tức là tịnh độ ngũ kinh, năm kinh đó. Nó liên hệ đến cái pháp môn. Tuy nhiên, chư vị nhớ rằng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, vân vân, mình không có thì giờ để động tụng. Tuy nhiên những cái vị Bồ Tát ở trong đó, mình học cái hạnh của các vị đó. Học hạnh Bồ Tát của trong tất cả các kinh điển đại thừa, nhưng mà quy hướng là quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nhớ như vậy. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, tất cả những cái hạnh nguyện của các vị nó quá là hay để chúng ta được học hỏi từ các ngài. Hành Bát Nhã, học hạnh Bồ Tát của kinh điển đại thừa, nhưng mà quy hướng là quy hướng về Tây Phương Cực Lạc, quy hướng về tịnh độ. Và đặc biệt là quý vị tụng vô lượng thọ, quý vị có bao giờ tụng kinh vô lượng thọ chưa? Chưa hả? A Di Đà Phật, quý vị nên tụng. Đó là bộ kinh căn bản nhất của cái pháp môn nhé. Trong đó dạy rõ lắm, nói rất rõ. Ít nhất là chư vị cũng phải tụng phẩm thứ 6, tức là 48 lời đại nguyện của A Di Đà. 48 lời đại nguyện là chư vị sẽ thấy rằng đấy là một cái chiếc thuyền cứu mạng của chúng ta trong cái thời mạt pháp này. Chư vị biết rằng trong kinh Đại Tập có dạy rằng cái thời Phật còn tại thế đó, là những vị mà có cơ duyên gặp được Phật chỉ cần giữ giới luật rồi quán chiếu vào ở bên trong thì cái cơ duyên của quý vị đó sẽ được đắc đạo dễ dàng. Bởi vì cái Phật quan của Đức Phật rất là rộng lớn, rất là mạnh, có thể gội rửa tất cả những cái vô minh để mà cái hành giả nó được đắc đạo. Nhưng qua cái thời đó, đến cái thời thứ hai là cái thời các chư tổ, gọi là tượng pháp, thời đó gọi là thiền định thành tổ, là các vị thiền sư xuất hiện rất nhiều, các vị tổ sư xuất hiện rất nhiều, là do cái pháp môn thiền định các ngài đã cũng được đắc đạo rất nhiều. Nhưng mà đến cái thời kỳ mạt pháp này là cái thời kỳ phước mỏng nghiệp dày, tất cả chúng ta đang bị sống trong một cái thế giới đầy nghiệp ngã và động loạn. thì cái pháp môn niệm Phật rất thích hợp trong cái thời này, gọi là cái thời mạt pháp niệm Phật thành tựu nhé. Phải đi đúng cái lời của Phật dạy thì mới có kết quả tốt.